Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 23.
Chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đến 10 niệm trong Kinh Di Lặc Sở Vấn chép. Thứ tư, tứ giả ư nhẫn nhục trung, sanh quyết định tâm. Dịch nghĩa là: bốn là sanh tâm quyết định nơi nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một điều tất cả hành giả, tất cả các tông phái chúng ta phải thực hành hạnh này. Cổ nhân nói: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả các pháp đều được thành tựu từ nơi nhẫn mà ra. Nhẫn nhục này được phiên dịch từ gốc chính là nhẫn nại. Chúng ta không có tâm nhẫn, không có tâm có thể chịu đựng được, thì bạn không thể làm được việc lớn. Việc nhỏ cũng đều là không thể làm được. Bạn có năng lực nhẫn nhục càng lớn, có năng lực nhẫn nại càng lớn, thì thành tựu của bạn sẽ càng lớn. Nhẫn nhục ở đây đều là trong tự tánh mà lưu xuất ra. Nhẫn nhục này là tương ưng với tánh đức của chúng ta. Tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là nhẫn nhục tiên nhân. Trong một lần, Ngài đang tu tập ở trong rừng thì vua Ca Lợi dẫn theo rất nhiều mỹ nữ có hứng thú đi săn. Thì vào ngay khu rừng nhẫn nhục tiên nhân đang ở, Ngài là tịnh tu ở đó. Những mỹ nữ của vua Ca Lợi đều thấy có một vị tu tập tướng mạo rất đẹp, đều lấy tò mò đến xem. Vua Ca Lợi phát hiện ra, ông nổi tâm đố kỵ, ganh ghét. Ông lập tức cho bắt nhẫn nhục tiên ông lại, và tra tấn cho đến chết. Tra tấn bằng hình thức tùng xẻo. Không phải là một lần giết chết ngay, là dùng dao cắt từng miếng thịt nhỏ ra đến khi chết. Đây là một hình thức tra tấn rất dã man. Nhẫn nhục tiên nhân đối với vua Ca Lợi hoàn toàn không có ý niệm báo thù. Hoàn toàn không khởi lên ý niệm sân giận. Ông nói sau khi thành công, sau khi ông tu tập thành tựu, người đầu tiên độ sẽ là vua Ca Lợi. Ông có cái năng lực này. Năng lực nhẫn nhục của ông thì quá lớn rồi, cho nên ông thành tựu thật lớn. Quả đúng như vậy. Sau khi nhẫn nhục tiên nhân, đời sau của ông chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi chính là Kiều Trần Như. Người đầu tiên Thích Ca Mâu Ni Phật độ chính là Kiều Trần Như. Đều là giữ lời hứa, không sai một tí nào. Hành giả tu tập pháp môn tịnh độ như chúng ta, nhẫn nhục này cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta không nên xem thường, bỏ qua vấn đề này. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã soạn ra 5 cương mục tu học cho đồng tu tịnh độ. Lục độ Ba La Mật của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Nhẫn nhục là để hàng phục đối với tâm sân hận. Sân hận này là cái gốc rễ lớn nhất đưa chúng ta vào đến tam đồ. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm sân tâm khởi, chướng ngại học Phật của bạn quá nhiều rồi. Cổ đức thường nói: nhất niệm sân tâm chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một niệm sân tâm khởi có thể thiêu rụi cả rừng công đức. Chúng ta tu tập tịnh độ chính là tích công lũy đức. Tích đến khi nào mới đủ đây? Đầu tiên phải hỏi lại, từ khi nào bạn không còn khởi sân hận? Từ hôm đó trở đi mới có thể tính. Trở về trước thì xem như không tính rồi. Sân hận này quả thật là chướng ngại công phu của chúng ta quá lớn rồi. Hàng ngày chúng ta là có sân hận hay không? Xin thưa, là có, đều diễn ra hàng ngày. Đối duyên, tiếp cảnh, bạn sanh tâm không vừa ý, sanh tâm không bằng lòng, sanh tâm khó chịu, đây đều là sân hận cả. Chúng ta nhất định phải lưu ý những điểm nhỏ này, rất quan trọng, quyết định đến công phu của chúng ta. Nhất định phải từng chút hàng phục những thứ tâm này. Đối với cảnh duyên bên ngoài, tốt cũng được, xấu cũng được, chúng ta bằng lòng, vì chúng ta đến Tây Phương. Hết thảy những việc ở thế gian này, cứ để tùy theo nhân duyên mà xoay chuyển. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tánh đức là người thật sự có trí tuệ. Quá khứ đều đã trôi qua rồi. Hiện tại chúng ta có nhân duyên biết đến tịnh độ, có nhân duyên biết đến pháp môn niệm Phật này. Từ đây trở đi, chúng ta nỗ lực thúc liệm chính mình, nỗ lực cải đổi chính mình. Như vậy thì không sai. Tích công lũy đức, đến một lúc nào đó thiện căn phước đức của chúng ta đầy đủ, A Di Đà Phật sẽ hiện ra báo tin cho chúng ta ngày nào có thể về Tây Phương. Đều là có lý có sự, những vấn đề này đều là sự thật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngài tích lũy đủ rồi, tích lũy thiện căn phước đức được nhiều rồi. Ngài đều là muốn về Tây Phương, đều là gặp A Di Đà Phật. A Di Đà Phật giao thêm cho ngài sứ mạng, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, giúp đỡ thêm một số chúng sanh cùng về Tây Phương Cực Lạc. Bộ đĩa của ngài được Lão Hòa Thượng Tịnh Không xem là một bộ kinh vô lượng thọ sống. Chúng ta phải tường tận những vấn đề này. Xem nhiều một chút, đều là rất tốt cho vấn đề tu tập của chúng ta. Chúng ta xem tiếp. Ngũ giả thân tâm thanh tịnh, bất nhiễm lợi dưỡng. Năm là thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm lợi dưỡng. Lục Tổ Huệ Năng, ngài từng nói, Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai. Trong tâm vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần. Đây là thực sự thanh tịnh. Đây là cảnh giới bất nhị. Thiện, ác, tốt xấu, tánh tu đều là không hai. Những thứ gì chướng ngại chúng ta trở về tự tánh đây? Vọng tưởng phân biệt chấp trước này phá hoại công phu của chúng ta. Ở đây nêu ra vọng tưởng nghiêm trọng nhất, bạn xem, là lợi dưỡng. Bạn có tâm lợi dưỡng này thì đối với thanh tâm, thanh tịnh hoàn toàn bị phá hoại rồi. cái lợi dưỡng này đều là làm tăng trưởng bản ngã của chúng ta, làm tăng trưởng cái giả ngã của chúng ta. Người tu hành chúng ta vẫn còn tâm lợi dưỡng, tâm tính toán cho riêng mình. Thì đối với công phu của chúng ta hoàn toàn bị phá hoại rồi. Không kể là thiền tông, không kể là tịnh độ tông. Chúng ta niệm Phật đều là không thể đạt được công phu thành phiến. Đều là không có một chút năng lực thiền định nào. Lợi dưỡng này là nhân tố đưa chúng ta vào tam ác đạo. Cái đạt được như là nếm mật trên dao vậy. Lợi ích nhận được dường như cảm thấy rất thoải mái. Hậu quả phía sau của nó thì thật là khủng khiếp. Đừng nói tâm địa thanh tịnh, một chút pháp hỷ của trời sắc giới bạn đều là không thể đạt đến được. Những vấn đề này đều là những vấn đề đầu tiên Lão Hòa Thượng Tịnh Không mong muốn đồng học chúng ta phải buông xuống. 16 chữ của Ngài bạn xem: tự tư tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Những điều này là những điều chúng ta cần phải buông xuống, phải buông xuống thật nhanh, chúng ta mới có thể tiến bộ trên vấn đề tu tập. Chúng ta xem tiếp: lục giả phát nhất thiết chủng trí tâm, vô hữu phế vong. Dịch nghĩa là: sáu là phát tâm nhất thiết chủng trí, hằng ngày thường niệm chẳng hề quên mất. Đại Trí Độ Luận nói cho chúng ta ba loại trí. Thứ nhất là nhất thiết trí, là trí của hàng nhị thừa, là trí hiểu biết tất cả những khía cạnh khác biệt của chư pháp. Thứ hai là đạo chủng trí, là của hàng Bồ Tát, trí hiểu biết khía cạnh toàn vẹn của chư pháp. Thứ ba là nhất thiết chủng trí, đây là trí của chư Phật, trí tuệ toàn hảo, biết được tất cả khía cạnh của các pháp. Ở đây dạy chúng ta phải phát nhất thiết chủng trí tâm. Ai là người có thể thường phát nhất thiết chủng trí tâm? Lục Tổ Huệ Năng trong Đàn Kinh thường nói: trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đây chính là nhất thiết chủng trí tâm. Ngày nay chúng ta báo cáo với thầy của mình, trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Hết thảy những lý luận này cho chúng ta một cái nhìn chính xác về vấn đề tu học của Phật Pháp nói chung và của đồng học tịnh độ chúng ta nói riêng. Chúng ta xem tiếp. Thất giả ư nhất thiết chúng sanh, khởi tôn trọng tâm, trừ ngã mạn ý, khiêm hạ ngôn thuyết. Bảy là với hết thảy chúng sanh khởi tâm tôn trọng, trừ ý ngã mạn, nói năng khiêm tốn. Đây là tác dụng của nhất thiết chủng trí tâm. Chúng ta tôn trọng chúng sanh là tánh đức, là tự nhiên phải như vậy, không cần một điều kiện gì khác. Ngày nay chúng ta đối với những vấn đề này phải có tâm học tập. Thì tánh đức chúng ta dường như là quên mất rồi. Chúng ta phải đem vẻ bề ngoài của mình, đem tâm địa của mình nương theo những thứ gần với tánh đức nhất. Hay nói cách khác, chúng ta theo phương hướng này mà quay trở lại, vậy thì chính xác rồi. Làm cho thân tâm của mình tương ưng với tánh đức. Có như vậy, chúng ta niệm một câu Phật hiệu này mới đắc lực được, thưa quý vị. Niệm Phật như thế nào mới được đắc lực? Nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Như vậy thì công phu sẽ đắc lực thôi. Chúng ta niệm Phật là hữu khẩu vô tâm. Bạn xem, ngoài miệng chúng ta là trì niệm danh hiệu bao hàm danh hiệu đại diện cho tánh đức. Trong tâm chúng ta khởi lên toàn là trái ngược với tánh đức. Vậy thì trong ngoài không tương ưng rồi. Tâm khẩu không được nhất như. Cổ đức bảo, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác hồng cũng uổng công. Vì nhất niệm này của chúng ta không tương ưng với nhất niệm Phật. Niệm này của chúng ta là niệm tam đồ, niệm lục đạo. Người niệm Phật không chỉ chắc chắn vãng sanh Tây Phương. Bạn xem, Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư cho chúng ta thấy 100 loại quả báo của người niệm Phật. Lần trước chúng ta cũng đã xem qua. Điều đầu tiên là niệm Phật đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, là súc sanh. Tại sao vậy? Rốt cuộc là như thế nào? Tuy bạn niệm Phật, bạn xem tâm bạn là tương ưng với pháp giới nào? Điều này thì vô cùng quan trọng rồi. Mấu chốt của niệm Phật chính là ở chỗ này. Chúng ta bên ngoài niệm A-di-đà Phật, bạn xem, đây là phương pháp chấp trì danh hiệu. Chúng ta nương nơi cái phương pháp này, nương nơi cái phương tiện này để quay trở lại cái chân tâm của chúng ta. Những chỗ này tuy hơi khó hiểu, nhất định chúng ta phải làm rõ, vì chúng liên quan mật thiết đến công phu tu tập của chúng ta. Lần sau chúng ta sẽ nói tiếp đến vấn đề này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.